Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Hai ngày 18 tháng 4 năm 2022. Một nghị quyết mới của Chính phủ Việt Nam về chống ùn tắc giao thông yêu cầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động của xe máy. Người dân nghĩ gì?
Giờ mà kiểu cấm xe máy thì em thấy cái cũng chắc phải đổi sang một công việc khác hoặc là gì đó không sử dụng tới xe máy.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có ghi nhận về hoạt động đón lễ Phục sinh của các gia đình ở Mỹ, lá phiếu ủng hộ của Việt Nam cho Nga tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và hệ quả mối quan hệ với Mỹ. Và cuối cùng là bài phân tích của blogger Trân Văn về việc liệu Bộ Công an có trong sạch trong vụ bê bối nhận hối lộ các chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Đây là một khu nhà thờ ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Bắt đầu từ đầu tháng 4, vào mỗi dịp cuối tuần thì rất nhiều hoạt động khác nhau thường được tổ chức ở những khu nhà thờ như thế này để phục vụ các gia đình sinh sống trong vùng. Tới đây, con trẻ có thể được tìm hiểu về những chiếc xe cảnh sát, xe cứu hỏa hay xe cứu thương mà chúng vốn hiếm khi được sờ tận tay và được nghe những tình nguyện viên kể những câu chuyện về công tác cứu hộ như thế này. Tất nhiên trong dịp này thì không thể thiếu trò chơi tìm nhặt những trái trứng phục sinh trong những khu vườn hay khu rừng nhỏ thuộc khuôn viên nhà thờ để đổi lấy những món đồ chơi nho nhỏ hay những gói bánh kẹo thường được trẻ em ưa thích. Cô Kate Ibarra, một cư dân tại thành phố Annandale, bang Virginia nói: "Mọi thứ ngày hôm nay thật tuyệt vời, đặc biệt là đối với lũ trẻ. Gia đình tôi rất thích chương trình này." Còn anh Peter Jimenez, một cư dân khác cũng sinh sống tại thành phố Annandale, bang Virginia, thì cho biết: "Tôi nghĩ hôm nay là một ngày tuyệt vời khi tất cả mọi gia đình lại cùng tới đây để tham gia vào những hoạt động chung như thế này. Rất nhiều trò chơi liên quan đến ngày lễ Phục sinh cũng được tổ chức dành cho các bạn nhỏ trong dịp này. Mỗi chương trình như thế này dù chỉ diễn ra trong một buổi chiều, thường là vào chiều Chủ nhật, nhưng cũng thu hút hàng trăm gia đình tới tham dự, tạo ra một sinh hoạt cộng đồng vui vẻ, thân thiện, góp phần gắn kết hơn nữa những gia đình sinh sống trong vùng. Bên cạnh những hoạt động vui chơi và chụp ảnh chung với chú thỏ Bunny đáng yêu, thường thì trong dịp này các gia đình tới tham dự cũng dùng chung một bữa trưa nhẹ bên người thân, bạn bè và hàng xóm láng giềng. Năm nay món hot dog của ông Paul hết nhanh hơn dự kiến và ông cho biết năm tới ông sẽ phải chuẩn bị gấp đôi để mọi người có thể thoải mái ăn đến no bụng thì thôi." Ông Paul Bunch Hay, một tình nguyện viên, chia sẻ: "Hot dog của tôi ngon lắm đấy. Nó hết sạch trong vòng chưa tới một giờ đồng hồ. Chúc mừng ngày lễ Phục sinh nhé." Mặc dù không bận rộn và răng đèn kết hoa như ngày lễ Giáng sinh dịp cuối năm, nhưng ngày lễ Phục sinh cũng là một ngày lễ quan trọng trong năm của người theo đạo Thiên Chúa, kỷ niệm ngày Chúa Phục sinh sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngày lễ Phục sinh ở Mỹ thường diễn ra vào dịp giữa tháng 4, khi thời tiết đã ấm áp trở lại sau một mùa đông lạnh giá. Vì thế có thể nói đây là một trong những dịp lễ vui tươi với rất nhiều hoạt động ngoài trời khác nhau được tổ chức phục vụ các gia đình, kéo dài từ dịp cuối tháng 3 cho tới giữa tháng 4. Đặc biệt trẻ nhỏ rất thích dịp lễ này vì chúng thường có được những món đồ chơi và bánh kẹo ưa thích thông qua trò chơi tìm và nhặt trứng tại các khu nhà thờ hay nông trại.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 48 về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn năm 2022 đến năm 2025. Theo đó, 5 thành phố trực thuộc Trung ương được yêu cầu nghiên cứu xây dựng đề án phân vùng hạn chế hoạt động xe máy. Ông Văn Linh, nhân viên hãng Shopee, nêu ý kiến về chuyện hạn chế xe máy hai bánh này.
Nhưng mà việc hạn chế xe máy thì phải có một kiểu, phải có một phương tiện gì đó kiểu lắp vào giống như là xe điện hay là những xe mà không xài xăng gì đó, thì em thấy thì nó sẽ hợp lý hơn là nếu mà cấm không. Hoặc là phải có nhiều phương tiện công cộng như xe buýt gì đó cho mọi người. Hạn chế xe máy thì chắc em cũng không biết nữa, chắc phải đi bằng mấy phương tiện công cộng hoặc là đi nhờ gì đó. Chứ em cũng chỉ có xe máy thôi. Kiểu câu cơm của em nữa, nên kiểu giờ mà kiểu cấm xe máy thì em thấy cũng chắc phải đổi sang một công việc khác hoặc là gì đó không sử dụng tới xe máy. Chứ nếu mà vậy thì cũng không có xài xe máy được nhiều.
Với cư dân ở các đô thị thì xe gắn máy hai bánh không chỉ để đi lại mà còn là phương tiện của mưu sinh. Ông Phạm Đăng Lễ, một lao động tự do, đặt hàng loạt câu hỏi quanh chuyện hạn chế này.
Sống ở thành phố mà không có xe làm gì, cùi chân, không làm ăn được hết. Em muốn đi đâu đó lẽ đi đâu, đi bộ mà, đi xe đạp mà, xe đạp tới nơi gì đâu, được xe đạp chở được. Họ đi xe buýt, biết phải đợi chờ mệt, nó lắc đâu, đúng tới nơi trốn đâu. Rồi đi nhiều cái tuyến đường này đó, rồi đi mấy chặng xe, rồi phí hơn nữa, mất thời gian nữa, như ta cần cấp ta phải đi xe máy luôn, máy chứ mà phương tiện là quan trọng nhất thôi. Của người dân thôi.
Phương tiện xe gắn máy hai bánh còn thuận tiện ở chỗ là dễ dàng cho việc đi lại mọi lúc mọi nơi trên đường phố. Ông Văn Linh cho rằng với cư dân đô thị thì xe gắn máy gần như là một hàng hóa thiết yếu.
Gặp nhiều vấn đề lắm chứ, tại vì người dân hiện tại của Việt Nam thường là em thấy ai kiểu nhà nhà cũng đều có xe máy ấy, chứ kiểu ô tô thì chỉ có những người mà có tiền họ mới có được thôi.
Cư dân đô thị như Sài Gòn hầu hết có ý thức về luật lệ giao thông, nên với thực tế là hệ thống xe công cộng nói chung còn hạn chế, hơn nữa đặc điểm đô thị thường có nhiều hẻm hóc, đường xá nhiều nơi còn nhỏ hẹp, nên người dân tiếp tục chọn xe gắn máy hai bánh là điều dễ hiểu. Ông Văn Linh diễn giải tiếp về điều đó.
Em nghĩ thì nó vẫn chưa đáp ứng được, tại vì mấy cái phương tiện nó kiểu vẫn chưa có phổ biến với người dân nhiều á. Kiểu xe điện hoặc là xe buýt điện hiện tại giờ nó cũng ra nhiều, nhưng mà nó kiểu cũng người dân người ta cũng chưa có mua và sử dụng được nhiều á. Vẫn có nhiều người mua nhưng mà vẫn có nhiều người giờ vẫn còn chạy xe máy.
Xe gắn máy chạy điện rất hiếm hoi trên đường phố. Chuyện ô nhiễm khói xe là thực tế ghi nhận và có thể giảm thiểu. Theo ông Phạm Đăng Lễ thì chỉ cần bảo dưỡng xe máy cho tử tế.
Tôi mà ô nhiễm môi trường mà cho tôi mà làm mình chạy cẩn thận như ai nhớ là đổ đủ nó hoàng thôi, đừng có để xe mà khói đi ô nhiễm thôi đó. Mà máy móc mình chạy cảm thấy bị chặt mình thay sửa rồi quan cho đỡ không, như là nhớt nhau hay gì đầy đủ là nó không ra khói, chứ mà hạn chế sẽ đó người dân đi qua lại đó nhiều tiền đó, đó là phương tiện làm ăn nhất. Ba cái xe cũ á thì dẹp đúng rồi, còn xe bình thường ta đi thường cái gì đúng không, thì cũ ta phải tu sửa đàng hoàng cho đi đàng hoàng đó, đừng để xe cũ quá tải mà đi thôi ô nhiễm nó đúng.
Với thực tế xe gắn máy như vậy trong bối cảnh như tuyến metro Bến Thành Suối Tiên của Sài Gòn chưa biết bao giờ có thể đưa vào khai thác, cho thấy trong hoạch định chính sách về hạn chế xe gắn máy hai bánh sẽ tiếp tục còn nhiều ý kiến trái chiều.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Việc Việt Nam bỏ phiếu chống đối với nghị quyết do Mỹ dẫn đầu nhằm loại Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ gây ra hệ lụy gì cho mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington? Ngay trước khi cuộc bỏ phiếu nhằm đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vì những cáo buộc rằng binh lính Nga giết hàng trăm thường dân ở Bucha của Ukraine, Moscow cảnh báo các nước rằng một lá phiếu đồng ý hoặc trắng đối với sự thúc đẩy của Mỹ để loại bỏ Nga sẽ được coi là một cử chỉ không thân thiện và sẽ gây hậu quả cho quan hệ song phương. Việt Nam sau hai lần bỏ phiếu trắng vào tháng trước khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tìm sự đồng thuận để lên án Nga vì cuộc xâm lược ở Ukraine, đã bỏ phiếu trống trong cuộc biểu quyết lần thứ ba mà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield gọi là khoảnh khắc lịch sử. Dù có 24 nước không ủng hộ nghị quyết được Mỹ thúc đẩy hôm 7 tháng 4, trong đó có Việt Nam, nhưng có đến 93 quốc gia bỏ phiếu tán thành, vượt quá mức tối thiểu cần thiết 2/3 trong số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, trong đó 58 phiếu trắng không được tính, để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền của tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới. Nga trở thành quốc gia thứ hai trong lịch sử sau Libya bị loại khỏi hội đồng này. Nhận định về lá phiếu chống của Việt Nam, giáo sư Jacques Abouza của Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ chuyên về chính trị và an ninh Đông Nam Á nói:
I'm not surprised because Vietnam has long-standing ties with Russia.
Tôi không ngạc nhiên bởi vì Việt Nam có một mối quan hệ lâu dài với Nga kể từ thời chiến tranh chống Mỹ. Việt Nam có quan hệ ngoại giao với Nga ở mức cao nhất, tức đối tác chiến lược toàn diện, và rõ ràng Nga đóng vai trò quan trọng đối với Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân sự.
Ngoài Nga, chỉ có Trung Quốc và Ấn Độ là hai đối tác chiến lược toàn diện còn lại của Việt Nam, và Moscow cung cấp phần lớn vũ khí cho Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua. Giải thích về quan điểm của Hà Nội ngay trước cuộc bỏ phiếu hôm 7 tháng 4, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đặng Hoàng Giang nói rằng các quyết định của các cơ quan tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục hoạt động và mọi quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cần dựa trên thông tin được kiểm chứng. Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi vụ thảm sát ở Bucha là giả tạo, trong khi chính phủ Đức nói rằng có bằng chứng cho thấy quân Nga gây ra vụ thảm sát này. Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi ông Putin là tội phạm chiến tranh và kêu gọi xét xử người đứng đầu nước Nga. Dù khẳng định rằng Việt Nam phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, nhưng ông Giang, người đứng đầu phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cho rằng cần xác minh kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan với sự hợp tác của các bên liên quan. Quyết định của Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc được cảnh báo là có thể khiến mối quan hệ của Hà Nội với phần còn lại của thế giới rơi vào thế lâm nguy. Giáo sư Abouza, nhà phân tích hàng đầu về chính trị và an ninh Đông Nam Á nói:
Vietnam, by voting, not just abstaining, but voting for the Russian position.
Việt Nam bằng cách không chỉ bỏ phiếu trắng mà là bỏ phiếu cho quan điểm của Nga sẽ gây tổn hại tới các mối quan hệ với Liên minh châu Âu, Úc, Nhật Bản và Mỹ. Và điều này có thể khiến cho Việt Nam mất đi một trong những cuộc gặp mặt bên lề với Tổng thống Biden trong cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN đã được lên kế hoạch, và nó sẽ không giúp ích gì cho mối quan hệ song phương giữa hai nước.
Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN ban đầu được Nhà Trắng thông báo sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, nhưng sau đó bị hoãn lại và chưa ấn định được thời điểm cụ thể cho lãnh đạo của khối 10 nước Đông Nam Á cùng tới Washington tham dự. Tuy nhiên, theo ông Vũ Khang, ứng viên tiến sĩ tại khoa chính trị của trường Đại học Boston ở Mỹ, việc Việt Nam bỏ phiếu chống lại việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc dường như sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam một cách công khai. Ông Khang đưa ra nhận định này sau khi Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ Derek Chollet, người vừa có chuyến thăm tới Việt Nam và Philippines trong chuyến công du Đông Nam Á, cho biết rằng Mỹ sẽ không đánh đồng các nước như nhau nếu có quốc gia bỏ phiếu trắng, vì cuối cùng thì Nga đã bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền. Rõ ràng Việt Nam là một nước có một mối quan hệ lâu dài với Liên bang Xô Viết và Nga. Quân đội của họ rất khăng khít với quân đội Nga, ông Chollet nói trong một cuộc phỏng vấn với The Diplomat. Cố vấn Ngoại trưởng Mỹ còn nói rằng, đồng thời, Việt Nam đang phải vật lộn với điều này. Họ có thể liên hệ nhiều mặt với hoàn cảnh của người dân Ukraine, cũng như sự kiên cường dũng cảm của người dân Ukraine trước sự tấn công dữ dội của một nước láng giềng lớn hơn rất nhiều lần. Theo giáo sư Abuja, tác giả cuốn sách Đổi mới chính trị ở Việt Nam đương đại, Mỹ hiểu được rằng Việt Nam có mối quan hệ lịch sử với Nga, nhưng Hoa Kỳ có thể thất vọng nếu Việt Nam tiếp tục ủng hộ Nga khi Mỹ đang trở thành đối tác thương mại và an ninh hàng đầu của Việt Nam.
Mỹ hiểu rằng Việt Nam là một nước độc tài và sẽ bỏ phiếu theo những quốc gia độc tài khác.
Ba lần bỏ phiếu của Việt Nam tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh ở Ukraine cách đây gần 2 tháng đều trùng khớp với quyết định của Trung Quốc. Sau hai lần bỏ phiếu trắng, Trung Quốc, nước phản đối các chế tài của Mỹ và phương Tây áp lên Moscow vì cuộc khủng hoảng Ukraine, hôm 7 tháng 4 cũng bỏ phiếu chống lại việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
We're not ignorant about this.
Chúng tôi không phải là không biết điều đó, nhưng chúng tôi muốn nhắc nhở Việt Nam rằng tương lai và sự thịnh vượng kinh tế của Việt Nam gắn liền hơn với Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Nga không có ý nghĩa gì với Việt Nam về mặt kinh tế, còn Mỹ đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển và thịnh vượng của Việt Nam.
Trong khi thương mại hai chiều giữa Mỹ và Việt Nam đạt hơn 110 tỷ đô la vào năm ngoái, thì con số này giữa Việt Nam và Nga là 7,1 tỷ đô la. Mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây khi có những mối quan ngại song trùng trước sức ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Việt Nam cũng trở thành một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Mỹ trong khu vực để kiềm tỏa sức mạnh của Bắc Kinh trên Biển Đông. Vì tầm quan trọng chiến lược của Hà Nội trong chính sách của Mỹ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, nên mặc dù Việt Nam vẫn đang tiếp tục mua vũ khí của Nga, nhưng chính quyền Tổng thống Trump và Biden đã không đưa Hà Nội vào danh sách bị trừng phạt theo đạo luật chống lại kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt. Chính quyền Tổng thống Biden kêu gọi các quốc gia đứng về phía lẽ phải của lịch sử khi chọn cách ủng hộ hay chống đối cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine. Và theo giáo sư Abuja, Mỹ có nhiều đòn bẩy để trừng phạt Việt Nam nếu muốn, trong khi Nga không thể làm được điều này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thêm 3 bị can nữa. Ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Ngoại giao, ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế thuộc Bộ Y tế, ông Vũ Anh Tuấn, nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Tính đến nay, vụ án này có 8 bị can và 5 trên 8 là các viên chức của Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. 4 viên chức trong lĩnh vực ngoại giao đã bị bắt trước ông Dũng là bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng, ông Đỗ Hoàng Tùng, Cục phó, ông Lê Tuấn Anh, Chánh văn phòng, ông Lưu Tuấn Dũng, Phó phòng Bảo hộ Công dân. Trong 8 bị can, hiện chỉ mới có một thường dân là bà Hoàng Diệu Mơ, Tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Du lịch và Dịch vụ Hàng không An Bình, bị khởi tố để điều tra về hành vi đưa hối lộ. 6 viên chức của Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế và một cựu viên chức của Bộ Công an cùng bị tống giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Tội danh vốn rất hiếm áp đặt lên các viên chức của hệ thống công quyền tại Việt Nam. Vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam khi tổ chức sắp đặt khoảng 800 chuyến bay được ví von là giải cứu khoảng 200.000 công dân Việt Nam do đại dịch COVID-19 bùng phát mà mắc kẹt tại khoảng 60 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đáng lưu ý là chuyện lợi dụng việc được phép vận chuyển người Việt bằng đường hàng không từ nhiều nơi trên thế giới về lại Việt Nam giữa đại dịch để bắt kẹt họ, buộc họ phải trả số tiền gấp 4, 5, 6, thậm chí hơn 10 lần mức bình thường đã xảy ra từ giữa năm ngoái, nhưng tới cuối tháng Giêng năm nay, Bộ Công an mới khởi tố. Trong vài thập niên gần đây, viên chức trong các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở ngoại quốc đã nổi tiếng vì đủ loại hành vi vi phạm pháp luật của thiên hạ, cũng như sử dụng đủ loại thủ đoạn bắt chẹt người Việt cư trú ở ngoại quốc khi họ cần các loại giấy tờ, cần thực hiện một số thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao chưa bao giờ làm gì. Người ta tin rằng đó là vì Bộ Ngoại giao liên quan đến thể diện của chính quyền và cả vì quan hệ giữa Bộ Ngoại giao với Bộ Công an hết sức chặt chẽ. Không ít sĩ quan của Bộ Công an đã khoác áo nhân viên ngoại giao để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ tại ngoại quốc, trong đó có ông Tô Ân Sô, nay là Trung tướng, Chánh văn phòng Bộ Công an, người thay mặt Bộ Công an loan báo tin sốt dẻo về việc bắt giữ các viên chức ngoại giao nhận hối lộ. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức là một ví dụ khác cho thấy quan hệ giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Công an hết sức mật thiết. Sự mật thiết này chính là lý do khiến một số viên chức ngoại giao bị chính quyền một số quốc gia châu Âu trục xuất vì họ có đủ bằng chứng chứng minh. Những viên chức ngoại giao này đã tiếp tay cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, thực hiện vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Giống như scandal Việt Á xảy ra từ năm ngoái và kéo dài cho đến đầu năm nay, vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao cũng chỉ bị khởi tố sau khi ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Việt Nam, dính vào scandal thưởng thức bò giác vàng với số tiền khủng trả cho bữa bò giác vàng này. Dư luận trong và ngoài Việt Nam về scandal bò giác vàng dữ dội và nguy hại về nhân tâm, dân ý đối với đảng đến mức tháng 11 năm ngoái, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phải nói xa nói gần, nếu cán bộ có khuyết điểm sai lầm, uy tín giảm sút thì trước hết là khuyến khích từ chức. Đồng thời cũng phải tạo ra áp lực chính trị của tổ chức đảng và cơ quan để cán bộ từ chức khi uy tín giảm sút, không chờ đến hết nhiệm kỳ. Khoảng một tháng sau, tháng 12 năm 2021, Bộ Công an đột nhiên khởi tố ông Phan Quốc Việt, đồng thời tiến hành điều tra về những viên chức có liên quan đến hoạt động nghiên cứu sản xuất kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19, dán nhãn Việt Á. Tháng kế tiếp, tháng 1 năm 2022, Bộ Công an khởi tố thêm vụ nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao. Cả hai vụ án vốn là hai vấn nạn kéo dài trong đợt dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam, khiến tất cả các giới bất bình như Bộ Công an án binh bất động cho đến khi vai trò, vị trí của Bộ trưởng Công an rõ ràng đang lung lay bởi bò giác vàng. Vụ án Việt Á và vụ án giải cứu đã làm scandal bò giác vàng lắng xuống, trở thành dĩ vãng. Không chỉ có thế, do tính chất của tội phạm trong hai vụ án vừa đề cập, nhiều viên chức vốn là đồng liêu của ông Tô Lâm trong chính phủ và là đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong Bộ Chính trị đột nhiên rơi vào tình thế nguy hiểm, bởi nếu hoạt động điều tra được thực hiện tới nơi tới chốn, họ không chịu trách nhiệm trực tiếp thì cũng phải chịu trách nhiệm liên đới. Ông Tô Lâm nói riêng và Bộ Công an nói chung có thật sự sạch, không dính dáng chút nào đến hai vụ án vừa kể không? Câu trả lời là không. Nếu thực sự sòng phẳng khi xem xét cả hai vụ án, không thể bỏ qua trách nhiệm của ông Tô Lâm và Bộ Công an. Nhận trách nhiệm bảo vệ và thực thi pháp luật nhưng bất chấp dư luận và các dấu hiệu phạm tội để chuyện sản xuất, kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19 cũng như thực hiện các chuyến bay giải cứu diễn ra công khai trong thời gian rất dài. Rõ ràng là nếu không là thiếu tinh thần trách nhiệm thì cũng là yếu kém về năng lực. Ít nhất là trong hoạt động điều tra việc nhận hối lộ xảy ra khi thực hiện các chuyến bay giải cứu có một số bằng chứng chứng tỏ Bộ Công an không khách quan và vô tư. Ví dụ một tháng sau khi khởi tố 4 viên chức lãnh đạo Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an thông tin với báo giới là đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp tài liệu làm rõ chủ trương tiêu chí, cơ sở để tổ chức các chuyến bay giải cứu và chuyến bay combo đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước. Thông tin ấy đã biến Bộ Giao thông Vận tải thành mục tiêu cho công chúng nhắm vào. Cũng vì vậy, ngay vào tối hôm đó, Bộ Giao thông Vận tải lập tức phản hồi nhấn mạnh, Bộ Giao thông Vận tải chỉ có vai trò phối hợp, chịu trách nhiệm chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam triển khai cho phép bay, kế hoạch phục vụ bay cho các chuyến bay theo kế hoạch giải cứu công dân được Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao phê duyệt trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ ngành liên quan. Cần lưu ý Bộ Công an chính là một trong những bộ ngành liên quan. Hồi hạ tuần tháng 4 năm ngoái, trong công điện số 540 trên CD TTG nhằm tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam. Ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng Việt Nam giao cho 5 bộ chịu trách nhiệm giải quyết nhanh, thuận lợi, công khai việc đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, người nước ngoài và Việt Nam làm việc, đưa công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, Bộ Ngoại giao giữ vai trò chính, Bộ Công an giữ vai trò quan trọng thứ hai, từ thứ ba trở đi là các bộ Y tế, Quốc phòng, Giao thông, Vận tải, bởi các chuyến bay giải cứu được cả 5 bộ kiểm tra giám sát nên mới có thuật ngữ tổ công tác 5 bộ. Vì sao giữ vững sự ổn định chính trị và bảo vệ đoàn kết nội bộ luôn là những yếu tố mà hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam xem là hàng đầu? Song Bộ Công an lại đưa ra yêu cầu như vừa đề cập với Bộ Giao thông Vận tải. Có lẽ chỉ ông Tô Lâm mới giải thích được câu hỏi này. Cũng chỉ ông Tô Lâm mới giải thích được trách nhiệm của Bộ Công an thế nào khi ngành của ông, dù giữ vai trò không kém quan trọng so với Bộ Ngoại giao, nhưng lại không phát hiện và ngăn chặn kịp thời chuyện lợi dụng các chuyến bay giải cứu để công khai trấn lột đồng bào đang gặp hoạn nạn. Một yếu tố nữa tuy nhỏ nhưng cũng rất cần chú ý, đó là thông tin về nhân thân của ông Vũ Anh Tuấn, một trong ba cá nhân vừa bị bắt, đồng thời là một trong tám cá nhân đã trở thành bị can của vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao. Khác với bảy bị can ngoài ngành công an được Bộ Công an hài rõ chức vụ, ông Tuấn chỉ được giới thiệu là cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an. Tại sao Bộ Công an giấu cấp bậc chức vụ của ông Tuấn ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh, không cho công chúng biết ông Tuấn trở thành cựu cán bộ trước khi phạm tội nhận hối lộ, hay mới trở thành cựu cán bộ trước khi Bộ Công an thấy cần phải khởi tố? Nếu ông Vũ Anh Tuấn là cựu cán bộ, tại sao ông được đưa hối lộ? Nếu ông Vũ Anh Tuấn đã là cán bộ thì có phải việc giấu cấp bậc chức vụ biến ông thành cựu cán bộ sẽ che đậy để dư luận không thắc mắc? Chẳng lẽ suốt quá trình Bộ Công an là thành viên của tổ công tác năm bộ, chỉ có mình ông Tuấn nhận hối lộ và đủ khả năng khiến cả Bộ Công an vừa ngậm tâm vừa nhắm mắt bịt tai để tội phạm công nhiên trấn lột khoảng 200.000 con người trên 800 chuyến bay trong hơn nửa năm? Lần này Bộ Công an sẽ tiếp tục được công nhận là trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục bình an vô sự, tiếp tục lập đại công như khi điều tra Mobifone mua 95% cổ phần của AVG với giá cao gấp 9 lần giá trị thực. Ai cũng biết, cũng thấy thương vụ Mobifone mua AVG diễn ra suôn sẻ nhờ Bộ Công an xác định toàn bộ tài liệu liên quan đến thương vụ này là mật. Tuy việc dán nhãn mật được ngành kiểm sát xác định là trái pháp luật và nhiều luật sư nhấn mạnh đó là lý do khiến nhiều cán bộ rơi vào vòng lao lý, nhưng ông Tô Lâm tiếp tục thăng tiến, chỉ có những người như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn vào tù. Bộ Công an vẫn sạch, sạch đến đáng ngại. Và nếu tin đồn đây đó trên mạng xã hội trong tuần vừa qua chính xác, ông Tô Lâm sẽ trở thành tổng bí thư ở đại hội đảng giữa kỳ diễn ra vào tháng tới thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chẳng có gì lạ khi các ủy viên ban chấp hành trung ương đảng nhất trí chọn một người uy tín và sạch giống hệt như họ.
Quý vị vừa nghe bài viết của blogger Trần Văn. Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Các bài viết của Trần Văn là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.